Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hồi sáng giờ tuyết rơi nhiều và các nơi bị lún xe nhiều lắm. Hồi chiều Pháp Hòa có lên nhà thương để thăm ông bác. Năm nay cũng tuổi dần là năm nay nhiêu? Tám mấy á. Hình như 83, 84 gì á. Bây giờ cũng đang nằm chờ thôi. Thì gia đình có mời lên để tụng kinh niệm Phật cho ông. Và có làm lễ quy y cho ông. Và sau khi ông mất thì sẽ mang về Việt Nam. Pháp Hòa có làm một cái phiếu để quý Phật tử điền tên với số phone. Cái lý do là bởi vì quý vị về chùa ở tu học cũng như làm công quả hàng tuần thì cần nên lưu lại cái số phone của người thân. Rồi thí dụ như mình có đau bệnh gì trong khi mình ở chùa đó thì chùa cũng biết số phone của người thân để mà liên lạc. Thì qua cái kinh nghiệm mấy lần rồi, quý bác đi chùa rồi xỉu bất tử cái mình không biết con cái số phone gì mà để mình liên lạc. Cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên mình nên update lại cái sổ, cái danh sách mà số phone đó. Và đồng thời là nhiều khi là những cái ngày tu học của mình đã định kỳ đó, mình in thành cái ngày giờ rồi, nhưng đột xuất thì Pháp Hòa lại có việc. Thế mà khi mà thay đổi như vậy á thì phải có một người chịu trách nhiệm để mà liên lạc. Thì Pháp Hòa thấy rằng trong chúng thì có chú Đạo Quý là thích hợp để mà lo cái việc này theo cái ý riêng thôi. Bởi vì chú có thì giờ mà chú rất là siêng đi giữ các cái ngày tu học. Mà tội nghiệp có một lần thì mình đổi ngày, ai cũng biết, lọt con mình chú không biết. Chú lần toàn chú đi lên thì lại không có được báo. Cho nên rồi Pháp Hòa mới nghĩ rằng mình nên, quý Phật tử nào mà đi tham dự khóa tu đó, nên để lại cái số phone. Chút xíu nữa đó, nhờ cô Tịnh Cát cầm cái bản này, rồi mỗi vị cho cô xin cái pháp danh, cái tên, rồi cái số phone. Rồi sau khi xong hết rồi thì Pháp Hòa copy để lưu chùa một bản, rồi giao qua cho chú Đạo Quý một bản. Khi mà đổi ngày tu học đó thì chỉ cần phone cho chú Đạo Quý biết, rồi chú Đạo Quý có trách nhiệm gọi phone cho các vị khác để biết. Như vậy thì nó đỡ cực. Đa số quý bác phải nhờ con cái đưa, nhất là mùa đông. Có nhiều cô phải đi xe bus cả 1-2 tiếng mới tới, thí dụ vậy. Mà nếu mà không có báo đó thì quý cô đi thì tội lắm. Thì thí dụ như tháng tới đây, đáng lý là chúng ta sẽ có khóa tu học vào ngày 4, ngày 5. Nhưng mà Pháp Hòa có nhận lời đi Phật sự ở Florida vào cái tuần lễ đó. Cho nên rồi mình sẽ dời lại cái ngày tu của mình là tuần sau. Thì khi xem lại lịch đó, tuần sau là nhằm cái ngày lễ Good Friday. Và chúng ta cũng có luôn cái Easter Monday 4 ngày. Cho nên mình sẽ làm cái khóa tu thành 3 ngày. Là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Thì thứ 6 đó, chúng ta sẽ nguyên ngày tu ở trên tu viện Tây Thiên. Rồi ngày thứ 7 thì sẽ ở tại Trúc Lâm như thường lệ. Nhưng mà thứ 6 thì mình sẽ lên trên Tây Thiên. Và cái giờ khởi hành đó là mình sẽ đi khoảng 8 giờ sáng. Cho nên quý vị nào nghĩ rằng mình có thể lên tham dự được, thì một là phải lên đúng giờ để rồi cùng đi. Hai là lên chùa ngủ trước đêm để sáng ngày mai không có phải mất công. Thì có thể là chúng ta chỉ ở từ sáng tới tối thôi. Nếu mà có số lượng không đông thì mình sẽ ở lại. Còn không thì mình có thể về lại đây. Thì nói chung là sẽ có trọn một ngày mình tu học ở trên Tây Thiên. Vì tháng đó thì thời tiết nó cũng ấm rồi. Chúng ta có thể lên trên đó để hưởng được cái không khí trong lành ở trên đó. Thì đó là cái chương trình cho tháng tới. Thì năm nay cái khóa tu mùa xuân của các em đó, thì năm nay các em lại không nghỉ như thường lệ, mà các em lại nghỉ rất là cuối tháng, đến 30 tây mới chính thức được nghỉ. Thì các em sẽ tu ngày 30, 31 và 1 tây tháng 4. Thì 30 đó, tất cả các lứa tuổi một ngày ở đây. Rồi 31 với 1 đó, thì dành riêng cho tuổi thanh thiếu niên, tức là teenager ở trên Tây Thiên. Thì đó là những cái ngày tu học vào cái khóa mùa xuân năm nay đó. Xin thông báo như vậy để đại chúng có thể biết được khái quát, rồi khuyến khích các con em để cho nó tham dự khóa tu. Thì trong khóa tu này, Pháp Hòa sẽ có một buổi họp với các em thanh thiếu niên để mà bàn một cái chương trình lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Thì Pháp Hòa đang định năm nay là mình sẽ có một cái buổi chiều lễ Phật đản vào tối thứ bảy dành riêng cho các em. Thì mình chỉ hướng dẫn cho các em, nhưng mà các em làm hết. Tức là các em phải đi soạn bài, viết một bài ngắn về lịch sử của Đức Phật. Rồi các em sẽ tự tổ chức, nhưng mà mình cố vấn. Thì đây là năm đầu tiên mà. Cho nên không có cần làm cả ngày, chỉ cần làm một buổi lễ thôi. Đó là tối thứ bảy. Sáng ngày Chủ nhật 10 tây tháng 5 á, thì mình sẽ làm lễ Phật đản chính thức. Thì tối thứ bảy đêm đó đó, cho các em làm. Thì người lớn mình cũng về mình tham dự, mình hỗ trợ tinh thần. Thì làm như vậy để cho các em có một cái sinh hoạt, cũng như các em đi về chùa. Và khi mà mình đề xướng ra thì mình sẽ cung cấp tài liệu cho các em để các em có thể nghiên cứu và chuẩn bị. Cho nên cái khóa tu mùa xuân này, Pháp Hòa cũng mong mấy em nó về để rồi mình cùng bàn. Hy vọng là mình có thể thực hiện được cái chương trình lễ Phật đản như ý mình. Thì đó là cái tâm ước, cái ước nguyện của Pháp Hòa. Được làm một cái lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Vì khi làm như vậy thì các em có cơ hội, các em dính chân vào cái công việc Phật sự. Thì bây giờ bắt đầu có thể làm được rồi. Thì từ từ rồi các em lớn lên, mà mỗi em nó có ý thức thì nó về nó sinh hoạt. Thì năm nay cũng được là nhờ các em trẻ cũng lớn đó, thì về phụ thì cũng vui. Kính thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta tiếp tục nói về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Hồi trưa mình đã mở đầu cái bài kinh bằng một cô con gái tuổi còn rất trẻ. Ai nhớ cô Diệu Huệ này bao nhiêu tuổi không? 8 tuổi. Diệu Huệ đồng nữ mới có 8 tuổi thôi mà đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên một cái bài kệ và hỏi Đức Thế Tôn về những cái giáo nghĩa làm thế nào để chúng con có hạnh phúc bằng cái con đường thực tập cái hạnh của Bồ Tát. Thì khi mà đọc đến đây đó, thì Pháp Hòa mới nghĩ ra cái đề tài cho cái kinh này. Thì Pháp Hòa đặt cái đề tài này là xây dựng hạnh phúc qua hạnh nguyện của Bồ Tát. Lâu nay mình nghĩ là mình muốn những cái hạnh phúc, nhưng mà ở đây cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa là mình xây dựng hạnh phúc ngay trong cái cõi nhân gian này bằng cụ thể qua những cái việc làm của một vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng Diệu Huệ mới hỏi Đức Thế Tôn bằng một bài kệ qua 10 câu hỏi. Làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan? Phải không? Rồi thân đoan chính nè. Rồi gì nữa? Được phú quý nè. Quyến thuộc không lìa tan nè. Mình chịu rồi phải không? Chịu quá rồi. Rồi gì nữa? Làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh? Tức là mình muốn sau khi mình bỏ cái thân tứ đại này thì mình sẽ hóa sinh. Nhưng mà nhớ nha, hóa sinh nó hai loại hóa sinh nè. Hóa sinh ở cõi lành hay là hóa sinh ở cõi dữ. Thí dụ như giờ mình sanh ở cõi cực lạc có hóa sinh không? Có không? Có, là tại vì mình sinh từ hoa sen. Mình sinh ở trên cõi thiên, cõi gọi là chư thiên, nó có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Nhưng mình xuống địa ngục có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Cho nên mình cũng phải biết rằng muốn hóa sinh ở cõi lành thì phải làm gì. Cho nên đây mới nói sẽ được nơi, làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh trên hoa sen ngàn cánh, được phụng kính chư Phật, làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai, làm sao được vô oán, tức là không a sống mà không a bị ai oán mình, làm lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, vĩnh viễn rời ma nghiệp, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại bi vô thượng, xin nguyện vì con nói. 8 tuổi mà làm kệ hay vậy đó. Sau khi mà nghe rồi, Đức Phật trả lời. Bấy giờ Đức Phật bảo Diệu Huệ, lành thai, khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà nói. Đức Phật khen Diệu Huệ, lành thai. Ở trong kinh nguyên chữ là gì? Thiện tai. Chữ thiện này là tốt, tốt lắm, tốt lắm. Tại sao Đức Phật lại nói là khéo hỏi? Cái người mà khéo hỏi là người có cái gì? Có cái gì? Có cái diệu huệ, có cái tư duy. Quý vị nhớ không? Huệ mình đã định nghĩa, huệ có mấy thứ? 4 thứ phải không? Cái gì huệ nè? Tà huệ, ly huệ, thiên huệ, diệu huệ. Tà huệ là những cái trí huệ tà, không có chánh. Ly huệ là những cái trí tuệ khuyến dụ người ta mà người ta không nghe thì mình lại oán ghét. Là thiên huệ là cái trí huệ thiên lệch, thấy biết có một bên mà không thấy bao trùm. Mà cái thiên huệ không phải là không tốt, nhưng nó cũng sẽ gây cái đau khổ cho mình. Tại vì nếu mình chỉ thấy có một bên, mà nếu mà cái người mà thấy chưa toàn vẹn thì cái thấy chưa toàn vẹn thì cái người đó dễ phiền não. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có Diệu Huệ là cái người thấy trùm khắp. Vì sao? Vì người này có quán chiếu, có tư duy. Mà cái người trước khi hỏi mà có quán chiếu, có tư duy á, là người có khéo hỏi. Cái người khéo hỏi là người trước khi hỏi có suy nghĩ à. Thí dụ thôi. Thí dụ giờ biết là trên chùa thì thầy thì ăn chay. Mình nói ví dụ vậy đó. Tự nhiên là hỏi thầy, bữa nay thầy có ăn chay không? Thí dụ vậy đi. Dĩ nhiên là chẳng ai hỏi vậy đâu. Nhưng mà mình nói mà hỏi vậy có nghĩa là tự nhiên là ứng hỏi thôi chứ còn không có suy nghĩ. Hoặc là tự nhiên lên chùa nó hỏi thầy có cái lược không cho con mượn. Mình nói ví dụ vậy đó. Không, cái đó là không phải là chê, nhưng mà ý nó là cái người khéo hỏi, tức là hỏi là phải suy nghĩ. Mình hỏi cái gì? Mình hỏi không đúng người. Hoặc thí dụ, mình biết cái người ta, cái người đó họ có những cái khó khăn, nhưng mà bây giờ mình hỏi ngay lúc này là chạm vào cái vết thương người ta đó. Thành thử ra mình phải hỏi cho khéo. Mình hỏi mà không khéo á, thì người ta lại buồn khổ. Hoặc là người ta hiểu lầm là mình có cái ý không tốt, mình muốn soi bói cái chuyện của người ta. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật khen là diệu huệ, khen diệu huệ rằng thực khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Cái người mà khéo hỏi thì cái người có tư duy. Mà người có tư duy là người hỏi hay. Cái người hỏi hay. Thành thử ra Đức Phật nói bây giờ chính vì khéo hỏi cho nên Phật mới nói hãy lắng nghe và suy niệm. Thường thường á, trong đạo Phật thường hướng dẫn chúng ta là khi chúng ta nghe có ba cái cách để mà chúng ta tu. Là nghe là văn huệ. Nghe xong rồi phải làm gì? Phải suy nghĩ những cái gì mình nghe, gọi là tư huệ. Và sau khi tư duy, tư này là tư duy, là suy nghĩ, rồi thì chúng ta bắt đầu tu huệ. Cho nên cái này chúng ta gọi là tam huệ, văn, tư, tu. Cho nên mình mà có hỏi đó, không? Mình mà có suy niệm tức là mình tư huệ, mà mình mà có nghe là mình văn huệ. Cái người suy, Đức Phật mới nói là hãy lắng nghe và khéo suy niệm. Mà mình muốn suy niệm á, là mình phải suy cho khéo nữa. Tại vì nếu mà mình không có khéo suy niệm, có thể là mình suy niệm lệch lạc. Mình suy niệm nó trầy, nó trật qua cái ý chính của người ta. Không? Người ta muốn nói đường mà mình nghe nẻo. Thành thử ra đôi khi hiểu lầm với nhau là vậy. Nhiều khi hiểu lầm với nhau là bởi vì một người thì nói thật như vậy, nhưng mà bởi vì nói mà không có khéo nói. Cho nên ở đời, thấy không? Cho nên là hôm trước mình học cái kinh gọi là kinh thiện sanh đó. Thiện là khéo, sanh là sống, người sống khéo. Mà sống khéo là ngay cả cái hỏi, cái nói, cái nghe đều phải khéo. Người khéo nói, người khéo nghe, phải không? Rồi khéo hỏi. Cho nên ở đây Phật mới nói hãy lắng nghe. Và lắng nghe tức là gì? Là văn huệ. Người Tàu hay nghe đế thính. Cái chữ người Hoa hay dùng là đế thính. Nghe cho kỹ. Phải không? Nghe cho kỹ những cái điều mình nghe. Nghe như thật ấy, gọi là đế thính. Cho nên là phải khéo lắng nghe suy niệm. Ở đây đó, Phật nhắc nhở diệu huệ phải lắng nghe là có nghĩa là phải chuyên tâm chú ý. Phải chuyên tâm chú ý. Cho nên cái này gọi là nhất tâm vô nhị dụng. Tức là một tâm, đừng có nghĩ tới hai ba việc. Nhất tâm vô nhị dụng. Tức là một tâm thì không thể làm hai việc. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đã bỏ thời gian mình lên, mình tụng kinh, mình nghe pháp rồi đó. Bây giờ là ngồi đây là gì? Lắng nghe. Chữ lắng nghe đây không có nghĩa là mình bảo người ta, mình phải ra lệnh cho người ta phải lắng nghe. Không phải. Cái đây là một sự, khi mà cái người mà có lắng nghe thì nghe kỹ. Nghe không phải chỉ âm thanh không, mà nghe luôn cả cái nghĩa của cái người muốn nói. Cho nên á, cái căn bản của cái sự nghe pháp là gì? Thứ nhất là phải chuyên tâm nhất ý mà lắng nghe. Thứ hai là phải khéo suy xét cái nghĩa thú của giáo pháp. Thứ ba là ghi nhớ không quên. Cái thứ ba là mình phải nhớ, nhớ mà không quên. Chuyên tâm chú ý. Mà bây giờ mình để ý nè, khi mình thực tập được á, cái mà nhớ nghĩ đó là ý thanh tịnh, phải không? Mà khéo suy xét nghĩa thú của giáo pháp á, là chúng ta đọc tụng đó là khẩu thanh tịnh. Mà khi chúng ta ngồi yên mà nghe đó gọi là thân thanh tịnh. Cho nên cái thân, cái khẩu, cái ý trong lúc đó nó thanh tịnh. Mà thân khẩu ý thanh tịnh được rồi thì mình tiếp nhận giáo pháp nó dễ lắm. Mình nghe mà nghe như cam lộ rót vào cõi tâm vậy đó. Cho nên mình để ý coi, tại sao có những ngày mình lên tụng kinh đó, Trời ơi, mình tụng hay thiệt là hay. Có đúng không? Có ngày mình tụng kinh mình lên mình thấy nó mỏi mệt gì đâu. Có bao giờ mình cảm được những cái ngày tụng kinh không? Có ngày mình ngưng một cái mình nghe chúng tụng rất là giòn, tiếng mỏ rất là hay, và mọi người tụng rất là ăn rập với nhau. Thì tự nhiên sao? Làm cho mình tâm ý mình lâng lâng. Và mình rất là thích thú trong khi mình ngồi mình tụng một thời kinh như vậy. Cho nên tụng kinh quan trọng lắm. Tụng kinh như thuyết pháp. Bây giờ mình không biết thuyết, mình cầm quyển kinh lên mình thuyết. Phải không? Cho nên mình tụng kinh đó, đâu phải chỉ có mình nghe mà chư thiên cũng nghe. Những người khuất mặt họ cũng nghe. Cho nên nếu mà chúng ta tụng, thì chúng ta tụng một thời kinh cho nó trang trọng. Thì khi tụng được như vậy thì ra thời kinh mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho nên rồi mình phải nghe theo cái kiểu của Lão Tử nói, thượng sĩ ha. Thượng sĩ là sao? Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Cần siêng năng làm y như là cái lời mình nghe vậy. Rồi bây giờ nè, sau khi Đức Phật bảo như vậy rồi thì Diệu Huệ mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Hay không? Đức Phật biểu là khéo hỏi, bây giờ tôi sắp nói, Diệu Huệ hãy khéo lắng nghe và suy niệm. Lúc đó Diệu Huệ trả lời: Dạ Bạch Đức Thế Tôn, con ưa thích muốn nghe. Cái câu này mình cũng thường thấy trong kinh đúng không? Khi mình hỏi câu hỏi nào Đức Phật đáp lại là Đức Phật nhận lời rồi, thì bên này nói là sao? Dạ con xin ưa thích lắng nghe. Tại sao vậy? Không thích nghe được không? Không thích sao nghe? Không, cho nên cái người mà không thích á thì ngồi trơ trơ ra. Thí dụ như hôm nào mà con mình á, lâu lâu mình kêu mình lại mình giảng cho nó nghe. Mình giảng cho nó 10 lần. Đố quý vị nó nghe được mấy bữa? Có nhiều khi nó ngồi đó thôi. Tại vì á, mình cha mẹ mình kêu nó ngồi đó mình giảng cho nó nghe vậy đó, nó gục xuống vậy nè. Mình tưởng nó đang chú tâm nó lắng nghe, mà thiệt sự ra nó hồn lân lân ở chỗ ở cõi 9 tầng mây nào rồi. Có đúng không? Có nhiều khi mình ngồi mình nói mình giảng vậy chứ nó không có nghe mình nói cái gì. Thấy không? Thành thử cái người mà ưa thích muốn nghe là cái người có cái pháp hỷ thực. Tại sao mình nghe pháp mà mình vui, mà mình nghe hết giờ rồi mà mình vẫn còn muốn nghe? Cái đó là có pháp hỷ thực đó. Nghe mà không thấy đói. Pháp hỷ thực. Cái đó cho nên Đức Bạch Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Mà tại vì có muốn nghe cho nên mới nhớ. Cái người thích nghe mới nhớ. Còn người không thích nghe thì chả nhớ bao giờ. Thấy không? Mà có nhớ thì mới có vui. Có vui, có nhớ thì mới có làm. Cho nên đây là cái nghe của một bậc thượng sĩ đó nha. Chứ còn nghe theo kiểu trung sĩ, mình là trung sĩ đó, nhược tồn, nhược vong, lát nhớ, lát quên. Bây giờ, Diệu Huệ hỏi cái câu thứ nhất nè. Câu thứ nhất Diệu Huệ hỏi cái gì? Làm sao được đoan chính? Tức là làm sao có cái thân đoan chính? Phật mới trả lời. Và trước khi đi cái này đó thì Pháp Hòa cũng nói chút xíu nữa đó là qua 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ mà nó có bao gồm cả thập độ của Bồ Tát. Ta là 10 cái độ của một vị Bồ Tát. Độ là gì? Độ là qua bờ bên kia. Tiếng Phạn gọi là Ba La Mật. Paramita. Người Tàu âm là Ba La Mật Đa. Và mình dịch là đáo bỉ ngạn, rốt ráo đến bờ bên kia. Cái đó chúng ta gọi là độ. Thí dụ bây giờ mình ở bên này là bờ mê, vượt khỏi bờ mê qua bờ giác. Đó, độ đó. Cho nên tiếng trong chùa mình hay dùng cái chữ độ đó. Xin độ cho con. Độ tức là đưa mình từ cái bờ mê sang bến giác. Bây giờ 10 cái độ đó là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là trí tuệ, là xả thế, là chân thật, là quyết ý, là từ, là xả. 10 độ. Thì 10 câu hỏi này của Diệu Huệ đồng nữ bao gồm cả 10 độ. Bây giờ qua câu hỏi thứ nhất là có được cái độ thứ nhất, đó là gì? Đó là trì giới. Tại vì có trì giới thân mới đoan chính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình học giới nè, mà mình không học giới á là mình sao? Mình sẽ quên. Mà quên là thô tháo. Đừng có nói chi cái chuyện phạm giới nặng nha, chỉ nói cái chuyện thô thôi. Thiếu oai nghi đó, mình gọi là thiếu oai nghi đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nhắc là khi mình học cái oai nghi rồi, mình thắp cây nhang lên, mình lấy cái tay mình quạt. Đừng có để cây nhang nó cháy nhiều quá, tại nó cháy nhiều quá mình cầm đi mình rớt, rớt cái tàn nhang. Giờ mình cây nhang vừa ngún rồi, lư hương vừa ngún thôi mà, phải không? Mình thấy tụng cái câu đó, lư hương, thì cái nhang nó vừa ngún cái mình lại tay mình quạt. Quạt xong rồi mình cầm hai tay mình đi từng bước tới ngay bàn thờ, mình cầm cái hương mình xá và mình cắm lên trên bàn thờ một cách trang trọng. Vào sau đó rồi mình những cây nhang khác còn dư lại mình đi các bàn khác mình cầm lên, mình đi từ từ. Giờ thầy có ra đi nữa thì mình cũng cúi đầu một cái thôi, đó là gọi là mình giữ lễ đó, chứ đừng có cầm nguyên cái hương xá thầy. Thấy không? Mà khi mình cầm nguyên cái hương mình xá thầy thì nó mất đi cái oai nghi. Hoặc là đang cầm cái hương vậy, rồi cái gặp cái người chị bạn mình mới vừa đi tới, cái là mình nói sùm, mình đứng mình nói chuyện hồi, cái nhớ chực là ở trời trời cây nhang tôi trơn, cái là mình đi. Là mình nói những cái chuyện đơn giản vậy thôi, chứ mình chưa có nói cái chuyện gọi là phạm giới hay là không phạm. Cho nên cái người mà đoan chính á, là có cái oai nghi, có cái tế hạnh á, là cái người nhớ luật, nhớ giới. Mình nhờ họ nhớ như vậy cho nên mỗi cái việc làm của họ rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như bây giờ mình nhớ đó là cái điều lệ của mình trong cái khóa tu là tập nói nhỏ tiếng, nói vừa đủ nghe. Nhưng mình quên. Rồi mình là nhược tồn nhược vong mà. Khi nào mà nghe cái bon cái nhớ, nhớ được mấy giây, nhớ được cái ba hơi thở đó, nghe cái bon cái là ngưng lại hết, cái tưởng đâu là mình nhớ. Nhưng mà rồi tiếng chuông dứt đi cái là mình quên, cái bắt đầu mình trở về cái vị trí cũ của mình. Cho nên á, cái người mà được cái thân đoan chính, đoan chính là gì? Là do trì giới. Bây giờ Đức Phật trả lời, Đức Phật bảo diệu huệ, thành tựu bốn pháp được thân đoan chính. Bốn pháp đó là gì? Một, không khởi tâm sân với bạn ác. Thường thường mình nói cái người mà thiện hữu, không? Thiện hữu là bạn lành. Thì thôi bây giờ cái người thiện hữu thì mình không giận họ là phải rồi. Còn cái người mà ác mà mình tại sao mình không giận? Nhưng mà ở đây tu theo cái hạnh của Bồ Tát là dù người đó ác mình cũng không nên giận. Tại sao? Tại vì khi mình giận là chính tự thân mình nó nổi cái gì? Nó nổi cái tâm sân, nó nổi cái diện mạo sân, nó nổi cái tướng sân, mà tướng sân là tướng xấu, tướng xấu. Mà tướng sân mà là tướng, cái tướng sân là tướng xấu. Vì vậy cho nên mình muốn đoan chính cho chính mình thì dù cái người kia có chọc giận mình cũng cố gắng đừng để cái cơn giận nó hành mình. Cái trời ơi, cái này không phải dễ à. Mới cái câu đầu Phật trả lời là mình thấy khó, khó ăn rồi đó. Không, nhưng mà ở đây nếu muốn là phải làm cho được. Nghĩa là đối với cái người ác mình cũng không có giận. Mà mình phải nghĩ làm sao? Cái người ác này là cái người tạo cái duyên cho mình tu. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa không? Trong phẩm thứ 12 của Kinh Pháp Hoa đó. Trong cái phẩm đó là Đức Phật kể là ông Đề Bà Đạt Đa là cái người đã giúp cho Phật thành tựu được cái con đường tu khi Đức Phật là một cái vị Bồ Tát đi muốn cầu xin cái Pháp Đại Thừa. Cho nên Phật khen Đề Bà Đạt Đa đã giúp cho Phật thành tựu được cái sự nghiệp của Ngài. Cho nên cái người thiện hữu mà giúp cho mình là đành rồi. Nhưng bây giờ đối với cái người mà xấu, cái người ác đó, mình cũng làm sao cũng chấp nhận. Tại vì cái quan trọng là mình biết ôm ấp, biết đưa họ về với chánh pháp. Bây giờ họ xấu rồi mình buông họ luôn. Bây giờ những người mà bình thường họ đã buông họ rồi, Mà bây giờ mình là người tu, mình còn buông họ nữa thì xã hội ai chấp nhận họ? Cho nên mình phải tiếp nhận họ. Mình phải tiếp nhận họ để cảm hóa được họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nhiều khi mình chưa đủ đạo lực đâu, nhưng mà có còn hơn không? Cảm hóa được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Và cái đó gọi là Đức Phật nói, điều thứ nhất là không khởi tâm sân với bạn ác. Mà mình thấy rằng cái người mà luôn luôn não hại mình đó, là mình phải tu cái gì? Cái nhẫn nhục, cái nhu hòa, cái mềm dẻo. Mình học qua cái bài khuyến thế ca của Ngài Hám Sơn đó. Nhớ không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Hồng trần bạch lãng, bụi hồng và sóng dỗ, hai cái này nó chênh vênh cuộc đời mình lắm. Nhưng mà mình có cái pháp nhẫn nhục nhu hòa là cái phương pháp thuốc, một cái phương thuốc tốt để sống trong đời. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Tại vì bây giờ cái người đó xấu rồi, mình kết quán thêm thù cũng không tốt. Cho nên đối với cái người xấu, mình không khởi tâm sân là để giúp cho chính mình. Và khi mình khởi được cái, không có khởi cái tâm sân, mà mình giữ cái tâm mình bình đạ thường được đó, thì ít nhiều mình cũng sẽ cảm hóa được họ. Tại họ thấy, ủa sao họ sân với mình, họ giận mình mà mình không, mình vẫn bình thường với họ. Nhưng mà bình thường mà mình chẳng cần phải khoe. Thí dụ như họ đang giận đùng đùng vậy, cái mình lại mình nói nữa đi. Anh hay quá, anh đang giúp cho tôi tu. Trời, cái đó là mình giận. Cái đó là mình còn làm cho họ lên nữa đó. Phải không? Cho nên mình có nhẫn nhục nhu hòa gì là tự tâm mình biết thôi. Phải không? Tướng mình nó, cái tâm mình nó không sân, cho nên nó không hiện lên tướng sân. Mà mình chẳng cần phải nói, trời anh chửi hay quá, anh chửi nữa đi. Tôi nghe như cam lộ rót vào cõi tâm vậy. Cái nghe vậy cái ta nói, chị chọc tôi hả? À, anh chọc tôi hả? Là cả chuyện nữa, phải không? Thành thử ra Bồ Tát im lặng là hay lắm rồi, không cần phải nói gì hết. Cái điều thứ hai á, là muốn có được cái thân đoan chính là phải trụ nơi đại từ. Dĩ nhiên thôi, khi mà tâm sân không có, thì vì sao? Vì mình luôn trụ ở trong cái tâm từ. Mình nhớ một cái câu mà trong kinh thường nói không? Nhất niệm sân tâm khởi. Câu thứ hai là gì? Bá vạn chướng môn khai. Một cái tâm sân mà nó khởi lên thì tất hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái chướng ngại nó, cái cửa chướng ngại nó mở ra. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Rồi mình làm bao nhiêu công đức mà chỉ một cái tâm lửa giận mình nổi lên, mình mắng nhiếc cái người kia thì cái rừng công đức nó cũng thiêu rụi. Và bây giờ muốn nhắc nhở mình nè, mình nhớ cái câu này. Cái công đức khó được mà dễ mất. Nhớ câu đó. Công đức khó được dễ mất. Mà nhớ câu đó làm chi? Để làm cái kim chỉ nam cho mình. Để nhắc nhở mình khi mình khởi lên, tự mình nhắc mình liền. Công đức khó được dễ mất. Đi từ sáng tới chiều là trời ơi, mình kêu là bòn phước mà. Phải không? Mình đi bòn phước mà, nghe là phước ở đâu mình cũng bòn hết. Nghe người ta khổ quá, tận cái hốc bò tó, sắc chắc cà đau nào mình cũng đi tới hết á. Mà nghe là đến mức độ là mình vét hết á. Trong túi mình còn có một chai dầu xanh để đi đường nè. Mà thấy người ta trước khi lên xe rồi, mình cũng cầm chai dầu rồi mình cho luôn lại cái người nghèo nữa. Đó, mình làm phước đến cái mức vậy đó. Mà tới hồi lên sân, lên trên xe đó, mà mình mới vừa đứng dậy cái mình đưa cái chai dầu cho cái người kia, cái anh kia anh chọt vô cái chỗ ghế của mình anh ngồi là bắt đầu, trời ơi, cái gì mà nhanh dữ vậy, tôi mới vừa đi kia tôi cúng cái chai dầu, đây tôi mất cái ghế. Cho nên nhiều khi đó, rồi mấy cái chút đó mình không để ý nó cũng dễ. Hay là mình mới vừa đem cái gì, cái rổ, cái thau, cái nồi, cái chảo gì ra đó, cái người thì mình thì hay làm ra, cái có một người thì thích dọn, cho nên là mới vừa xây qua xây lại họ dọn đâu cái thau của mình luộc cải rồi mình vớt ra mà không có cái thau là bắt đầu, mà lỡ cái kia nó cháy nó khét gì bắt đầu lên rần rần, nhiều khi mình còn nóng hơn cái chảo dầu nó đang sôi nữa đó. Một nghĩa là một cái công đức nó khó được mà nó dễ mất. Dễ mất là sao? Là dễ, cái công đức á, khó được là giống như mình chờ cái chảo dầu cho nó nóng vậy đó. Mà một khi mình nóng hơn cái chảo dầu là cái chảo dầu nó ụp xuống cái là phỏng. À, cho nên ở đây là Phật mới dạy là có thân đoan chính là trụ nơi đại từ. Thứ ba là gì? Thứ ba là phải ưa thích nghe pháp. Mình mà không có ưa thích nghe pháp, mà cái gì sao mà ưa thích nghe pháp? Vì vì giáo pháp của Đức Phật á, nó có ba cái điều lành. Thứ nhất là hướng thiện, thứ hai là hướng thượng, thứ ba là hướng giải thoát. Giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thiện là gì? Hướng thiện là không có sân. Hướng thượng là không có tham. Hướng giải thoát là không có si. Mà nhớ là tham sân si là tam gì? Tam độc. Mà tam độc này là mình nghe nhắc nhở trong kinh thường, bởi vì Phật mới nói đó, con rắn độc nó cắn mình cái mà nó chết. Mình chết, chết tươi. Nhưng mà chỉ chết một đời thôi. Nhưng mà tham sân si là ba con rắn, chẳng những nó giết một đời này mà nó giết, nó hại cả những đời sau. Cái độc này nó di truyền. Cho nên là giáo pháp của Phật có khả năng giúp cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Bù lại, nó dẫn mình đi đâu? Hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Đó là cái mầu nhiệm của giáo pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình thích nghe pháp nè. Chính vì mình thích nghe pháp, mà thích nghe pháp nó cũng đỡ tốn nhiều thứ lắm. Tại vì dĩa pháp là thường thường là dĩa free. Còn ngoài cái dĩa pháp ra là dĩa nào cũng phải trả tiền hết á. À, mà cái người mà người ta lên mà người ta ca, ca sĩ hát bài 5 phút xuống không? Còn cái người mà ta lên mà ta ca một bài ca mà ta ca đúng 1 tiếng đồng hồ ta xuống. Thành thử ra đó, khi mà mình ngồi đó, đó là mình cùng một cái hướng thiện, tức là mình ngồi an lành với nhau. Mình nghe cái nghĩa lý cao siêu và hướng thượng. Và khi mình nghe được rồi, có nhiều khi trong cái bài đó đánh được cái tâm phiền muộn của mình đó, cái tự nhiên mình sao? Nghe pháp rồi tâm hồn mình bỗng liên, nó nhẹ nhàng. Những cái gì mình buồn phiền hẻm qua hôm kia gì, bây giờ như là được tháo gỡ. Đó gọi là hướng giải thoát. Không còn si nữa. Si là gì? Si là si mê. Mà vì mình mê cho nên mình mới buồn khổ hết ngày này sang ngày khác. Bây giờ nhờ cái giáo pháp mở được cái si mê cho mình, không còn buồn khổ nữa. Cho nên phải ưa nghe pháp. Mà quý vị để ý, con người mà mình mà có giáo pháp trong người mình rồi á, người mình nó khác lắm. Người mình nó khác lắm. Là tại vì, tại vì sao? Là tại vì bây giờ cái giáo pháp nó có khả năng nó chuyển hóa những cái nỗi niềm ở trong lòng của mình. Cho nên á, chính vì mình nhờ mình ở trong cái đại từ, mình ưa nghe giáo pháp, cho nên cái tâm sân mình nó bớt. Mình mà có trụ trong, mình có thích nghe giáo pháp, thì cái tâm sân giận phiền muộn của mình nó cũng sẽ bớt nhiều lắm. Tại vì giáo pháp giải được những cái buồn giận đó cho mình. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật nói, cái người mà do sân cho nên không có ác nào mà không làm. Vì vậy cái người trí phải bỏ cái sân hận như tránh lửa, biết nhờ biết cái lỗi của sân cho nên làm được nhiều điều lợi ích. Cái người mà người trí, cái người mà có diệu huệ đó, là người ta tránh cái sân như là tránh cái lửa. Vì người sao? Thứ nhất, nếu mình nói gần gũi cho cái người phàm của mình đó, là vì biết mình chưa có giỏi, mình dễ sân, cho nên cái chỗ nào mà nó tạo cho mình nhiều cái sân mình bớt tới. Đó là mình nói cái, mình nói là mình nói theo cái nghĩa thường đó, chứ còn cái nghĩa của Bồ Tát đó là mình đi vào nhưng mà lỡ cái chỗ đó nó có nổi cái sân thì mình làm sao mình giữ được cái tâm mình bình thường. Mà nếu mà không có giáo pháp á, mình không nghe, không ưa thích giáo pháp mà không để cho giáo pháp thấm nhập vào mình đó, cái lúc đó không có giáo pháp chữa. Thí dụ như vừa nổi giận lên đó, mà nhờ cái câu pháp mà mình thường nhớ đó, cái câu pháp nhớ làm sao? Công đức khó được, dễ mất, cái tự nhiên nó giúp cho mình liền. Phải không? Hồi nãy mình định hướng hạ rồi, mình định hướng hạ rồi, nhưng mà nhờ giáo pháp hướng thượng lên liền. hưng thượng mình trở lại liền, mình định mình săn được một tay rồi đó. Không, bên này nó định săn cái tay nữa, cái nó nhớ liền liền hưng thiện, hưng thiện. Thì thôi kéo cái tay này xuống, cái tay này nó đổ cái tay này liền. Không, cho nên cái giáo pháp nó vậy. Cái tay bên này á, hồi đầu á là nó cũng giúp cho cái tay này săn lên, nhưng mà khi mà giáo pháp nó khởi lên cái cũng cái tay này làm gì, kéo xuống, có phải không? Cho nên mình mới hôm trước mình mới nói đó, không, cái tâm đó, đó cái tâm tội lỗi đó, đó không có khác cái niệm bất giác, là cái tâm sân, cái tâm phiền muộn, cái tâm tội lỗi nó sanh. Mà cái niệm thứ hai khởi lên thì cái giận nó đi đâu? Nó mất tiêu. Cho nên phiền não tức bồ đề, phải không? Khổ đau tức hạnh phúc, mê tức là ngộ. Đó, cho nên là mình đừng có coi thường. Mình là Phật tử mà mình siêng năng nghe giáo pháp á, cứ nghe. Mỗi ngày á, ví dụ mình tập cho mình có thói quen mỗi ngày mình nghe một bài, mỗi ngày nghe một bài. Nghe một bài đó mà không cần phải đổi. Một cái băng đó, một cái dĩa đó mình có thể nghe đi nghe lại, tại vì mỗi một lần mình nghe là mỗi một lần mình thấm. Một lần mình nghe là một lần mình thấm, thấm kiểu khác. Quý vị không tin, quý vị nghe thử đi rồi biết. Nghe giáo pháp là vậy, ngay cả kinh điển cũng vậy. Mới đầu mình đọc một lần á, mình hiểu một cái cơ bản lắm, nhưng mà khi mình đọc lần thứ hai mình hiểu khác. Ngày hôm bữa thứ năm, Pháp Hòa có gặp một em thanh niên, nó năm nay khoảng chừng hai mấy tuổi thôi. Thì nhân cái dịp mà bà nội của em mất một cách đột ngột thôi. Thì em rất là buồn, rất là khổ. Thì nhờ cái đám tang của bà nội mà em được tới chùa. Em thì không biết tiếng Việt nhiều, nói chung là không, hình như biết ít lắm, một hai chữ thôi. Thì Pháp Hòa trong thời gian đám tang thì Hòa cũng có giải thích một chút, rồi mấy lần lên cúng thất, rồi gặp cũng nói chút chút. Rồi đó, sau đó Pháp Hòa có đưa cho em hai quyển sách em đọc. Thì em biết là em rất, Pháp Hòa biết là em rất là khổ với cái sự mất mát của bà nội. Cho nên Pháp Hòa đã đưa em cái cuốn là No Death, No Fear. Tức là không chết, không sợ hãi. Thì trong đó là hướng dẫn là khi mình biết nhìn với cái cặp mắt tương tức, thì mình thấy rằng ông bà của mình chỉ mất cái hình thức, nhưng mà dòng máu và nụ cười, cái lời dạy, nói chung là ông bà vẫn còn đang sống ở trong mình. Mà chỉ cần mình sống làm sao có chánh niệm, có hạnh phúc, có bình an, tức là ông bà mình đang bình an. Thì quý vị biết em nói là em đọc cái, em chưa bao giờ đọc sách nào mà em phải đọc tới 2-3 lần. Nhưng mà đặc biệt hai cái quyển thầy đưa em đọc 2-3 lần. Và khi em nói rằng khi em đọc những cuốn sách đó rồi, em thấy con người em nó khác lạ. Bây giờ em không có nóng giận như ngày xưa. Em biết chấp nhận. Và đồng thời á là trong cái lòng em và cái tinh thần của em thấy nó thoải mái rất là nhiều. Bây giờ ngày xưa em sống á, em không có một cái hướng. Và em sống em thấy là mặc dù gia đình rất thương, với cái mặt bề mặt á, thì mình thấy là em không có gì đau khổ hết. Được gia đình thương, được đi học, có tiền, có xe, bình thường lắm. Nhưng mà có gì đó trong lòng của em nó chưa thoát. Nhưng mà khi em đọc được những cái quyển sách đó rồi á, là bây giờ cái tâm của em nó phơi phới. Thì ngày hôm bữa thứ năm, cúng chiều thì em có ghé chùa em chơi, em thăm, em ngồi em nói chuyện, em trả hai quyển sách. Thì Pháp Hòa đưa cho em hai quyển khác. Bây giờ Pháp Hòa mới nói là đưa cái quyển cho em Anger, tức là giận. Thì trong đó có chỉ mình những cái cách làm sao điều phục cái giận. Thì khi đưa em quyển sách, em nói anh đọc cái cuốn này. Cái cuốn này là cái này nè, cái chữ Anger đó, cái giận này nè, là cái mà con người thường gặp mỗi ngày. Em cần phải đọc cuốn này để em biết cái cách em chuyển hóa. Thì nói như vậy để mà cho đại chúng thấy một cái điều á. Cái em này tuy nó mới, nhưng mà khi nó đọc giáo pháp, nó đã để giáo pháp đi đâu? Đi thấm vào con người của nó. Cho nên nó mới thấy con người nó khác. Và chính em cũng lên nói ba mẹ em bây giờ cũng nói em khác xưa nhiều. Mà để ý khi mà con người mà cái tâm á, mà không có chất chứa những cái phiền muộn, cái đau khổ á, thì cái diện mạo nó làm sao? Nó cũng tươi hơn. Còn người mà để trong lòng những cái buồn, cái khổ, cái rầu, cái lo, nhìn cái diện mạo nó cũng héo hơn. Mặc dù nó chưa tàn úa, thấy không? Nhưng mà nhìn nó cũng héo héo làm sao. Còn người mà có giáo pháp rồi đó, thì họ có lo trong lòng mà mình chẳng biết. Nhưng mà thiệt sự họ không lo đâu. Tại vì họ lo mà họ lo đúng chuyện, và lo đúng giờ, đúng giấc. Giống như cái người mà ăn uống có chừng mực, ăn uống kỹ càng rồi, có bệnh mà mình chẳng biết. Không phải không? À, tại vì họ ăn họ có biết cái cách tiết chế. Thì ở đây cũng vậy, mình phải ưa giáo pháp. Mà mình ưa thích giáo pháp là tự nhiên người mình đoan chánh. Là sao? Thì giáo pháp nó trong người mình rồi. Mình đi cũng nhẹ nhàng, lời nói, việc làm của mình nó cũng nằm ở trong giáo pháp. Cái hành xử của mình cũng ở trong giáo pháp. Cho nên ba điều rồi ha. Thứ nhất là gì? Không sân với người ác. Rồi gì nữa? Trụ trong đại từ, ưa thích nghe pháp. Điều thứ tư là gì? Phải tạo hình tượng. Tạo hình tượng Phật. Khi mà mình nghe cái tạo hình tượng Phật này thì mình nghĩ rằng á, là mình cúng dường đắp tượng, tạo tượng. Đó là một phần. Một phần thôi. Tại vì khi mình tạo tượng á, tức là mình muốn tạo một cái đức, một cái tượng Phật cho trang nghiêm, để mọi người nhìn vào tượng Phật sanh cái tâm hoan hỷ. Cho nên tạo tượng Phật cũng quan trọng lắm. Cho cái người thợ nào mà tạo tượng đó, phải ăn chay, phải tụng kinh, phải tịnh tâm, mới có thể tạo ra được cái diện mạo của Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vì sao? Vì tướng tùng tâm sanh. Cái tâm mình mà nó đang giận, mình vẽ cái gì nó cũng ra giận. Đừng nói chi vẽ. Cái tâm mà đang giận lấy cái chén thấy nó cũng khác rồi nữa. Cái tâm mà đang giận, đang hờn, để đôi đũa lên bàn mời người ta ăn thấy nó cũng khác rồi nữa. Có phải không? Cái tâm mà đang giận, đang hờn, người ta lại người ta hỏi mình câu mình trả lời là người ta nghe, người ta biết là mình đang ở lửa thứ mấy, mấy chục độ rồi. Cái cỡ mà có oven mà nướng bánh mà mở lên mấy trăm độ, thấy ta biết chứ. Là vì sao? Người ta có diệu huệ rồi. Người ta có diệu huệ là ta quán chiếu mình cỡ nào. Thấy không? Thành nữ cái người mà đang giận, nghe cái câu trả lời thôi người ta cũng cảm được. Mà khi mà mới vừa hỏi câu mình xì cái lửa đó ra rồi, người ta biết rồi là làm sao biết không? Người ta khéo hỏi lại liền, người ta không dám hỏi chơi nữa. Đó. Thành thử ra đó, tạo tượng Phật là một công đức, là tại vì mình tạo một cái đức tướng trang nghiêm để cho ai nhìn, để cho mọi người nhìn mà người ta sanh tâm hoan hỷ thanh tịnh. Chờ hồi xưa mà khi mình làm cái tượng Phật cũng vậy. Mình định đặt ở Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà đặt ở Việt Nam mà cái tượng phải lớn thì cũng phải mấy tấn. Mà chùa thì cất xong rồi, mà đem vô thì cả một vấn đề. Mà bàn tủ thì mình đóng rất là đơn sơ, không có đủ sức để mà chịu đựng. Rồi cuối cùng thì mới nói thôi bây giờ nhờ chú Phật tử tạo cái tượng này. Mà chú mướn được cái kho để mà tạo tượng mà chú không cho quý thầy xuống xem. Trong suốt mấy tháng làm tượng, mình phone, mình nói cho mình xuống xem tượng. Chú nói dạ không, con đang làm, quý thầy khỏi xuống. Trời đất ơi, mình muốn nghe là làm sao mà đi xuống để góp ý đồ này kia. Nhưng mà thôi chú nói vậy, mình phải tôn trọng. Bây giờ Pháp Hòa chả biết làm gì hết. Pháp Hòa đêm nào qua cũng lại Phật. Đêm nào đi ra ngoài này coi cái việc xây chùa rồi xong rồi, tối về chùa là Pháp Hòa lại Phật tụng kinh. Và quý vị biết Pháp Hòa tâm sự với Phật làm sao không? Pháp Hòa tâm sự vậy: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ đang muốn tạo một tôn tượng của Ngài cho trang nghiêm, để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Chúng con đang làm một cái việc là xây dựng cơ sở ở xứ người. Bây giờ xin Đức Thế Tôn gia hộ cho những người thợ Phật tử này có đủ cái khéo léo, có đủ cái thanh tịnh, có đủ bình an để tạo một tượng. Và xin các vị hộ pháp cũng thường gia hộ cho vị Phật tử này. Pháp Hòa nói vậy mà đêm nào cũng giống như là mình ngồi mình nói chuyện với Đức Phật vậy. Tụng kinh trì chú rồi xong lại Phật rồi khấn vậy. Thì 3 tháng sau chú chở tượng lên. Thì cái đêm đó là thức cả đêm chờ. 12 giờ phone, 12 giờ khuya chú nói chú lên. là thầy trò cứ thức suốt đêm chờ tới 5 giờ sáng ổng tới ổng đậu trước cửa chùa. 5 giờ sáng chở vô, quý vị biết không, cái chuyện đầu tiên mà Pháp Hòa nhào ra là làm gì biết không? Chụp cái đầu trước để coi cái diện ra làm sao. Nhưng mà khi mà mình mở cái tượng Phật ra, mình thấy cái diện được rồi, mình thở nhẹ nhõm vô cùng. Cho nên mình tạo một cái tượng Phật không phải là muốn tạo làm sao tạo. Đây là mình nói về cái mặt hình thức. Tại vì cái tâm á, mình tịnh á, cũng nhờ cái tướng bên ngoài. Có phải không? Cho nên cái hoàn cảnh xung quanh nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình dữ lắm. Cảnh mà yên tịnh cái tự nhiên làm tâm hồn mình cũng yên tịnh. Mà cảnh lao sao thì cũng tác động cái tâm mình nó lao sao. Cho nên mình là Phật tử, mình thờ tượng Phật ở nhà cũng vậy. Thỉnh một tượng nào cho trang nghiêm, cho đẹp. Để làm gì? Để mà mỗi khi chúng ta có buồn phiền, chúng ta tới chúng ta nhìn Đức Phật thì tự nhiên lòng chúng ta lắng xuống hết. Bao nhiêu cái phiền não nó rụng rơi hết. Ai mà chưa có cảm được cái điều đó, phải làm cái điều đó mới cảm được. Còn bây giờ Pháp Hòa nói mà người nào chưa có làm là không cảm được. Còn ai đã từng có những cái phiền muộn mà đã từng đứng trước Đức Thế Tôn lại một hồi rồi tự nhiên những cái gì nó lắng xuống hết. Cho nên đó là mình nói là cái hình tướng nha. Mình thờ Phật là mình phải kiếm, mình tìm một cái tượng Phật cho trang nghiêm, cho thanh tịnh. Trang nghiêm rồi chúng ta thờ. Không cần phải là sắc sảo màu mè. Nhưng mà quan trọng là cái tượng, cái nét dịu dàng, trang nghiêm. Thì chúng ta nhìn, chúng ta có cảm. Đó là mình nói về cái mặt hình tướng. Rồi bây giờ nè, tạo tượng theo cái cách của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dạy trong kinh. Đây là tựa Ngài Đạt Ma dạy nè. Lấy thân làm lò. Lấy cái thân này làm cái lò đúc á. Lấy thân làm lò. Lấy pháp làm lửa. Lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Lấy ba giới, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật làm khuôn. Hay không? Lấy cái thân của mình làm cái lò, lấy cái pháp làm lửa, lấy cái trí tuệ của mình làm cái bàn tay khéo. Rồi gì nữa? Lấy tam tụ tịnh giới của Bồ Tát là không làm ác, nên làm lành, độ chúng sanh. Đó là ba tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Lấy ba tụ tịnh giới này cộng với sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Lấy sáu cái ba la mật này pha với lại ba tụ tịnh giới làm cái khuôn. À, rồi làm gì nữa? Nấu cho chảy và rèn đúc cho được cái chất chân như Phật tánh nơi thân, cho thấm nhập vào khắp mọi hành động, lời nói cho đến ý nghĩ, mỗi mỗi điều đúng với chánh pháp. Như vậy là mỗi người của mình là gì? Là một tượng, tượng Phật. Mà tạo được tượng Phật như vậy có phải là thân đoan chính không? Thân thì làm lò. Lấy thân làm cái lò. Lấy cái gì làm lửa? Lấy giáo pháp làm lửa. Lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa. Lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Tại vì cái tâm mình nghĩ làm sao là cái tay mình nắng vậy. Phải không? Cho nên cái trí tuệ mình nó sáng thì tự nhiên mình sẽ làm được cái việc sáng. Trí tuệ mình trong sáng thì mình nói cũng trong sáng, mình làm cũng trong sáng, mình hành động cũng trong sáng. Bây giờ muốn có cái khuôn không? Muốn có cái khuôn là phải lấy ba tụ tịnh giới của Bồ Tát là gì? Không làm ác, làm lành, giữ nguyện độ chúng, nguyện độ chúng sanh. Rồi cộng với lại cái sáu ba la mật nữa. Trời ơi sướng, một vị Bồ Tát mà có sáu cái pháp ba la mật đó, giống như sáu cái chìa khóa master key cầm ở trong cái tay rồi thì không có cửa nào mình mở không được hết. À, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật làm cái khuôn. Rồi làm gì nữa? Ngài dạy nấu chảy ra. nấu cho ba cái tụ tịnh giới sáu ba la chảy ra đi. Rồi mới rèn đúc cái chất gì? Cái chất chân như Phật tánh ở nơi thân cho thấm nhuần trong lời nói, hành động, ý nghĩ. Đó là làm tượng Phật. Như vậy nói tóm lại câu, thân đoan chánh là thân thân Phật. Thân đoan chánh là thân Phật, mà đã là có được cái thân Phật rồi, đó là thân đoan chánh. Cho nên như vậy Quỳnh, bây giờ nè, mình có muốn đẹp không? Muốn không? Sao không muốn? Ai cũng muốn đẹp hết á. Thầy tu cũng muốn đẹp như thường. Nếu mà không muốn đẹp thì mình đâu có ăn mặc cho nó tươm tất, phải không? Nhưng mà cái đẹp của mình là đẹp làm sao? Cái đẹp của mình là cái đẹp đơn giản, cái đẹp tự nhiên, phải không? Cạo tóc rồi mà vẫn thấy đẹp. Cái đẹp đó đẹp tự nhiên là vì đâu? Vì ít có sân, vì biết trụ trong từ, biết ưa ghe giáo pháp và biết tạo tượng Phật. Bây giờ mình muốn có thân đoan chánh, tự mình tạo một cái tượng Phật nè. Bây giờ mỗi ngày mình nói với mình, Tổ Đạt Ma dạy lấy thân làm lò. Tổ Đạt Ma dạy lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy tam tụ tịnh giới, lấy sáu ba la mật làm khuôn, nấu cho chảy hết, rồi đúc ra được một ông Phật. Còn những tượng Phật này, một vị tổ nói, Phật đồng không độ được lửa, Phật giấy không độ được kéo, Phật đất không độ được cái búa. Vì nếu mà là tượng bằng đất á, thì cái tượng bằng đất thì cái búa đập bể, phải không? Tượng bằng đồng đâu độ được lửa, là bỏ vô lửa nó chảy ra thành đồng hết. Tượng giấy đâu có độ được cái kéo cắt tượng đứt, phải không? Cho nên phải tự tạo cho mình một đức Phật, không có cái gì mà có thể làm cho nó tan rã được. Đó là thân đoan chánh. Cho nên cái câu hỏi thì rất đơn giản, làm sao có thân đoan chánh, phải không? Mà cái câu đó nó rất là phù hợp với cái thế nhân muốn xây dựng thân đoan chánh, nhưng mà ở đây lại chỉ mình tu theo kiểu Bồ Tát. Tu theo kiểu Bồ Tát là không giận người ác, không hiềm hận người ác. Mình thương họ hay là mình ghét họ, họ vẫn bình thường. Tại sao mình phải để cho cái mặt mình nó trở thành ra một ông tiêu diện đại sĩ, mà trong khi đó tiêu diện đại sĩ thì thống lãnh giới cõi cô hồn, mà mình đi tới đâu mình cũng để cái diện mạo mình cũng vậy hết. Mình chưa làm ông, mình chưa làm ông Bao Công mà mình đã làm thiết diện vô tư rồi, không? Mặt sắc không có tình cảm. Cho nên muốn thân đoan chánh, Đức Phật dạy thân đoan chánh, hỏi theo cái nghĩa thông thường của thế nhân là con muốn thân con đẹp, giờ con làm sao? Nhưng mà Phật lại dạy tu Bồ Tát. Cho nên Ngài Diệu Huệ khéo hỏi. Khéo hỏi là ở cái chỗ là biết chúng sanh thích đẹp. Cho nên Ngài đưa ra cái câu hỏi là làm sao có thân đẹp. Nhưng Phật biết, Phật nói khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Đạo Phật đâu có nói khéo thì hỏi nghĩa bình thường đâu, phải không? Hỏi cái chỗ thâm diệu mà người mình muốn tới. Cho nên mình thấy không, thầy trò mà thầy cảm nhau rồi đó, người hỏi người đáp nó vô khuôn hết, phải không? Chứ khỏi kiểu như mình mà mình hỏi anh tên gì, nói dạ con không có phải tới đây mua bì. Ta hỏi anh tên gì, nói dạ con tới đây không phải mua bì. Hỏi 5.50, nói dạ con đâu có mua bưởi đâu cô. Cho nên á, Đức Phật khen Diệu Huệ là khó, khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Cái chỗ khéo của Bồ Tát Diệu Huệ, nhưng mà nhớ nha, trước khi hỏi là lấy cái gì để quán? Lấy cái diệu huệ để quán. Quán cái gì? Quán thấy biết rõ chúng sanh cần cái gì, thích cái gì, ham cái gì. Cho nên trong kinh Dược Sư cũng ở cái chỗ đó. Đức Phật Dược Sư biết chúng sanh còn gì? Còn ham đẹp, còn ham giàu, còn ham có cái này có cái kia. Cho nên Ngài cũng khéo dạy. Anh muốn cái đó, anh tu cái này, anh tu cái này. Mà tu là đi theo giáo pháp. Giống như có người muốn làm giàu, nhưng mà mình biết hướng dẫn họ làm giàu theo kiểu gì? Kiểu lương thiện, mà không làm giàu theo kiểu không lương thiện. Và cái giới thứ hai là vậy đó, không? Con nguyện không lấy của không cho, con nguyện không làm những công việc mà có thể tổn hại đến con người, loài vật. Nhưng con cũng nguyện khuyên bảo người khác đừng làm những việc không có lương thiện. Như vậy thì quý vị thấy, mình muốn xây dựng hạnh phúc theo thế nhân, nhưng mà tu theo hạnh của Bồ Bồ Tát. Mà nhân của Bồ Tát thì tự nhiên quả nó cũng Bồ Tát. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ ba, chúng sanh mình đó, thì thích theo cái kiểu gì? Xe dê, xe hư, xe trâu. Ở trong nhà lửa đó, cháy, nhà lửa cháy rần, rồi ông già muốn kêu ra mà mình ham chơi. Biết mình ham chơi cho nên Phật mới đưa ra, ông cụ, người cha mới nói ra đây, cha cho các con ba thứ xe. Nhưng mà khi ra tới ngoài rồi á, thì không có cho xe dê, xe hư, mà đồng cho một thứ, đó là xe trâu. Ý muốn nói khi mình mới vừa biết tu, chỉ cho mình cái cách thấp, cách này, cách kia. Nhưng khi mình tới cái trình độ đó rồi, nói cho mình biết những cái đó tạm thôi, không phải là cái chỗ mình muốn tới. Cái chỗ mình muốn tới là thành Phật. Ở đây cũng vậy, mình mà nghe làm sao được thân đoan chánh, chờ khoái để người nghe coi làm sao vậy, phải không? À, nhưng mà nếu mà một lát, nếu mà mở câu đầu làm sao để về cảnh tiên, cảnh Phật gì đó, mình cũng thấy nó hơi xa quá. Nhưng mà ngay cái câu đầu hỏi liền, tại vì mình còn thân, mình thích có cái thân đẹp, cho nên ngay cái đó là mình thấy Diệu Huệ rất khéo. Tại sao gọi là Diệu Huệ? Vì có quán chiếu, có tư duy, có thấy rõ. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa cũng vậy, Đức Phật Di Lặc và đại chúng nghi cái gì á, ai đại diện lên hỏi? Văn Thù Sư Lợi hỏi. Mà đâu có Lợi hỏi nãy giờ quý vị đang nghi gì không. Văn Thù Sư Lợi quán chiếu thấy biết tâm niệm của mỗi người đang suy nghĩ cái gì, đang muốn hỏi cái gì, mà Văn Thù liền bạch Đức Phật đúng như cái câu hỏi của mấy vị đó. Cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói với chúng ta là Diệu Huệ đó. Cho nên cái phẩm mở đầu của kinh là để Ngài Văn Thù ra hỏi, nhưng mà kết thúc của phẩm Kinh Pháp Hoa là để Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền kết thúc. Cái hay là cái chỗ đó. Trí tuệ mà sáng rõ được rồi thì bất cứ hành động nào cũng là hành động của Bồ Tát hết. Cho nên để cái hạnh nguyện Phổ Hiền vào cái phẩm cuối. Và ngay Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Cái kinh mà Thập Hạnh Phổ Hiền mà hôm trước chúng ta tụng rồi, chúng ta có nói sơ qua đó, cũng ở nằm trong cái phẩm cuối của Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Cho nên muốn được thân đoan chính thì Đức Phật dạy phải làm theo bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Không giận người ác, trụ trong đại từ, thích nghe giáo pháp và tạo tượng Phật. Mà tạo tượng Phật ngoài cái ý nghĩa là chúng ta cúng dường để tạo một tôn tượng, chúng ta tự tạo nơi chính con cái thân này một tượng Phật. Cho nên một cái khúc gỗ đó mà không ai đục đẽo mài dũa thì đâu ra tượng. Nó vĩnh viễn là khúc gỗ thôi. Nhưng mà nhờ người ta có đục đẽo cưa, tức là người ta đi, người ta cà mình cái. Nó tôi không muốn chọc ghẹo ai hết đó. Ngày hôm nay tôi vô chùa tôi tu, tôi muốn niệm Phật thôi mà đi ngang cũng khều tôi một cái nữa. Thì mình muốn làm Phật thì để cho người ta mài một cái để cho làm Phật chứ. Thí dụ như ta đi ngang, người ta thấy sao ai mà tạc tượng chưa có điều ha, mắt bên này một mí, mắt bên này hai mí ha, cái người kia lại quẹt cho mình thêm cái nữa, cái mình thành hai mí. Cho nên cái tượng là vậy, một khúc gỗ mà không dũa không mài thì không thành ra tượng Phật. Một cái hạt ngọc mà không dũa không mài không đánh bóng thì không thể ra kim cương, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, mình tu hành mà không ai lợi mài dũa mình thì làm sao mình biết mình tới đâu. Cho nên muốn có thân đoan chánh thì tự nơi mình đã có một tượng Phật như vậy. Và Đức Phật kết thúc bằng một bài kệ: sân hoại thiện căn dừng tăng đừng tăng trưởng. Cái sân nó làm hoại cái thiện căn, đừng để nó tăng trưởng. Bài kệ như vậy đó: từ tâm thích pháp tạo Phật hình, được đủ tướng tốt trang nghiêm thân, hết thảy chúng sanh đều muốn gần. Sở dĩ mà chúng sanh thích gần mình là tại vì mình là Phật. Thôi đừng nói mình là Phật, mình là chỉ cần một Phật tử dễ thương thôi, ai cũng thích gần hết trơn. Người ta lại người ta hỏi chị nhang để đâu chị? Bên này nè. Đi chùa hoài mà không biết hả? Cái là ta thấy ta giỏi rồi đó. Chỉ cái câu đơn giản vậy thôi. Đi chùa hoài mà không biết là ta thấy rồi. Mình ta không biết ta hỏi chứ ta biết ta hỏi làm chi? Phải không? Rồi cái thì mình thấy người ta uống cái ly nước ấy. Sao mà vô ý thức ghê vậy, uống rồi cũng dọn, mình cũng dọn. Hành động của Bồ Tát mà nói đi, nói chi cho nó tát hết Bồ Tát hạnh, phải không? Cho nên rồi có những cái nhỏ mà chúng ta không thấy, Cho nên rồi cái thân tướng đoan nghiêm là cầm ly nước đi dọn mà im ru và rù, không có gì hết trơn, đoan nghiêm quá trời quá đất. Trời ơi, cái người kia họ cũng cảm thấy khó chịu ghê. Mình uống ly nước mình để mà để Bồ Tát đó dọn. À, người ta mới vừa nhìn mình một cặp mắt rất đầy cảm phục, rồi mình đi được hai ba bước thì ghét, uống để đây. Cái là sao? Thần tướng mất đoan nghiêm, nó mất thần thông rồi. Cho nên hồi nãy mình mới vừa hay quá trời quá đất, thấy không? Lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa. Quý vị thấy rõ không? À, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Lấy cái gì? Không làm ác, cố gắng làm lành, độ chúng sanh. Sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục làm khuôn. Đúc ra được tượng Phật đẹp quá trời, ông Phật đi dọn ly nước. À, vậy mà mới đi được có hai ba bước cái thì mình sao? Nổi lên cầu đó cái thì cái giáo pháp nó mất tiêu, thần đoàn chánh nó mất. Cho nên hồi nãy mà Bồ Tát nào mà đứng mà rửa chén suốt buổi mỉm ru không nói là trời, thần đoàn chánh đẹp lắm đó. Chứ còn mà mình nói trời ơi, tôi ăn con tô bắt tôi rửa con thao. Đó. Thì như vậy, hôm nay thì mình chỉ đủ giờ để mình nói qua một câu hỏi thôi. Có mới có một câu hỏi thôi là mình hết giờ rồi. Thì xin nói như vậy để rồi chúng ta thấy á, cái kinh rất là hay, phải không? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng Đức Phật đã khéo đáp. Cho nên Đức Phật mới nói là khéo lắng nghe. Tại vì cái chỗ tôi nói đó không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Nội cái mở kinh thôi, cái phần mở kinh thôi là mình thấy Phật đã làm sao rà mình trước rồi đó. Thấy không? Phật ra mình trước rồi đó. Diệu huệ, khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Nay ta sắp nói, con khéo lắng nghe suy niệm. Cái chỗ hay là cái chỗ mà biết rà trước cho mình vậy đó. Thấy không? Cho nên bây giờ là mình giờ từ nay về sau mình mà có nghe pháp đó, luôn luôn mình tập khéo lắng nghe, khéo suy niệm. Vì mình khéo lắng nghe thì mình mới thấy được cái ý tứ của kinh, mình thấy được cái nghĩa màu nhiệm của kinh, và từ đó mình thấy con đường của mình đi nó thênh thang vô cùng. Từ đó mình mới có thể thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Đi trên con đường lớn, phát cái tâm rộng lớn. Nếu mà không có để cho giáo pháp, mình thấy giáo pháp được như vậy, mình đi trên đại lộ mà mình không biết là mình đi trên đại lộ. Mình đang phát tập phát cái tâm vô thượng mà mình lại không biết. Cho nên Phật đã hướng dẫn cho mình đi trên đường lớn, phát cái tâm rộng lớn. Cái chuyện lớn mà để người nhỏ hỏi mới hay chứ, phải không? Đồng nữ mà, đồng nữ là còn con gái, còn nhỏ. Một cô gái, một cô tiểu thư rất nhỏ, nhưng mà đã hỏi được những cái điều này, Phật mới khen là khéo. Chứ mình người lớn mà mình trải chuốt cái câu mình hỏi thì thường đúng không? Nhỏ mà hỏi được cái hay. Cho nên á, mình mà nghe kinh mà mình nghe, mình học được như vậy, mình thấy lời kinh thật là hay. Mà thiệt là cái giáo pháp, lời dạy của Phật như biển cả mênh mông, mà tắm hoài, mình bơi lội trong đó, mình vẫn thấy thích thú vô cùng. Cho nên càng học thì mình không có bao giờ mình thấy là trời ơi, cái này nó tới nó lui chán muốn chết. Không, thấy không? Rồi mình mới thấy cái chỗ Đức Phật nói là cái chỗ hay. Cái chỗ Đức Phật nói là nói xong, nói ngồi, nói rạch, nói ao rồi hồi đổ ra biển cả hết. Cái vị của biển cả là gì? Một vị thôi, là vị mặn. Vị của giáo pháp là một vị thôi, đó là vị giải, giải thoát. À, thành thử chúng ta nhớ cái đề tài của chúng ta là xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. Rồi chúc đại chúng có một đêm an lành, một cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh để xúc tuyết. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.